chào toàn thể quý ông bà, anh chị em trong tình yêu thương của Đấng Christ. Kính thưa Hội Thánh, Chủ nhật tuần rồi chúng ta đã học về 4 điều răn đầu của 10 điều răn. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp 3 điều răn tiếp theo. Như chúng ta đã được biết, 10 điều răn là luật pháp của Chúa ban ra liên quan đến mối quan hệ của dân Israel trực tiếp với một mình Đức Chúa Trời, chứ không phải là bổn phận riêng. Bốn phần đầu là của dân Israel đối với Chúa và những phần sau là đối với con người. Nhưng vì chúng ta sống trong cộng đồng loài người, bổn phận của chúng ta đối với Chúa có liên quan đến đồng loại. Là con cái của Chúa, chúng ta không được có ý tưởng là 10 điều răn không còn hiệu lực ngày hôm nay, và chúng ta cũng không được điều chỉnh hiệu đính 10 điều răn cho thích hợp với cuộc sống và suy nghĩ theo thế giới hiện đại hay theo văn hóa phong tục tập quán của mình. Chúng ta vẫn phải giữ gìn và thực hành 10 điều răn đúng y như nội dung của nó, và chúng ta cũng tìm hiểu xem Thánh Kinh của Ước có cái nhìn như thế nào về 10 điều răn, và chúng ta cũng tìm hiểu xem ngày nay dưới hình thức tinh vi nào chúng ta có thể vi phạm 10 điều răn. Bây giờ xin kính mời Hội Thánh cùng với tôi, chúng ta sẽ học điều răn thứ 5: phải hiếu kính cha mẹ, được viết trong Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 20 câu 12. Chữ hiếu kính ở đây phải được hiểu là tôn trọng. Sứ đồ Phao-lô đã dạy rằng: hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Được viết trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1. Qua lời dạy này của Phao-lô, chúng ta hiểu rằng trong khuôn khổ gia đình, cha mẹ là người đại diện Đức Chúa Trời để chịu trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc và giáo dục con cái lúc còn nhỏ. Vì qua cha mẹ, Đức Chúa Trời nuôi dưỡng trẻ em lớn lên theo ý muốn của Ngài. Sự tôn trọng cha mẹ đòi hỏi chúng ta phải vâng lời vào đầu phục hoàn toàn vào cha mẹ lúc còn nhỏ, nhưng không có nghĩa là chúng ta tiếp tục vâng lời và đầu phục họ cùng một cách như vậy khi đã trưởng thành. Khi trưởng thành, sự tôn trọng nằm dưới hình thức khác. Chúng ta vẫn tiếp tục thừa nhận uy lực của những điều cha mẹ nói hoặc làm, nhưng chúng ta không vâng lời một cách ép buộc hay làm theo một cách mù quáng mọi lời khuyên bảo của cha mẹ. Có nghĩa là chúng ta ghi nhớ, lưu ý, thừa nhận giá trị của sự khuyên bảo của cha mẹ, để từ đó chúng ta phải tự suy xét, tự cân nhắc và tự quyết định phải làm gì. Vì ở tuổi trưởng thành, chúng ta phải tự chịu trách nhiệm trước mặt Chúa cho mọi hành vi của chúng ta, chứ không phải cha mẹ. Trong thư gửi cho Timôthê, Phao-lô viết rằng: nhưng nếu bà góa có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Được viết trong sách Timôthê nhất đoạn 5 câu 4. Câu này cho thấy sự hiếu kính cha mẹ cũng đồng nghĩa với nhớ ơn cha mẹ và chăm sóc cha mẹ khi họ không còn có thể tự mình lo liệu cho chính họ. Sự hiếu kính hay sự tôn trọng ở đây không có kèm theo điều kiện nào về phía cha mẹ cả. Chúng ta không được chế ra thành ngữ "nếu thì" để đặt điều kiện cho sự tôn trọng mẹ của chúng ta. Nhiều người nghĩ rằng nếu cha mẹ làm cái gì đó đáng khinh thì họ không xứng đáng để được tôn trọng, hoặc họ nghĩ rằng nếu cha mẹ không biết nhận ra điều sai quấy họ làm thì tôi không thể tôn trọng họ được. Vì nghĩ như vậy, những người này tự cho phép mình cư xử khắt khe với cha mẹ, thậm chí còn la rầy, giận hờn, bác lỗi cha mẹ và còn muốn phạt cha mẹ bằng cách không thăm hỏi, không chăm sóc. Chúng ta coi chừng, vì làm như vậy chúng ta phạm cùng một lúc hai tội: tội kiêu ngạo và tội bất hiếu. Kiêu ngạo vì chúng ta tự cho mình có quyền sửa chữa hiểu đính điều răn của Chúa; bất hiếu vì chúng ta tự cho mình có quyền trên cha mẹ. Câu chuyện về ông Noê bị say rượu và ba người con trai được viết trong sách Cựu Ước là một bài học dạy dỗ về đạo đức làm con và sự tôn trọng cha mẹ trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh. Nếu chúng ta đọc trong sách Sáng Thế Ký đoạn 9 câu 20 đến câu 29, chúng ta thấy câu chuyện kể như vậy: ông Noê sau khi đã qua khỏi cơn nước lụt, ông bắt đầu trồng nho và làm ra rượu, và ông uống rượu và ông say rượu. Ông nằm giữa trại ngủ mà không có mặc quần áo. Khi người con thứ ba bước vào trong trại, nhìn thấy sự trần trụi của cha mình thì đi ra kể lại cho anh cả và em út của mình. Nhưng người anh cả và đứa em út thì cầm cái áo choàng của cha đi vào trong trại bằng cách đi xây lưng lại để không nhìn thấy cha mình, đi thụt lùi lại để không nhìn thấy tình trạng xấu hổ của cha mình, rồi đắp khăn lên người ông Noe. Sau đó, khi ông Noe tỉnh lại, người con thứ ba bị ông rủa xả vì đã cư xử vô đạo đức. Anh ta nhìn thấy sự trần trụi của cha mình, có nghĩa là anh ta khinh bỉ cha mình, và anh ta đi kể lại cho anh em mình, có nghĩa là anh ta bêu xấu và làm nhục cha mình, thay vì phải im lặng và tìm cách giúp đỡ cha. Còn người con cả và người con út thì được cha chúc phước vì họ đã tỏ lòng thương yêu, tôn trọng cha ngay cả khi cha làm điều xấu hổ. Có vẻ như điều răn thứ 5 chỉ nhắm đến bổn phận của chúng ta đối với cha mẹ. Nhưng thật ra không có hoàn toàn là như vậy. Đây là bổn phận của chúng ta đối với Chúa trực tiếp thông qua cha mẹ thuộc thể và cha mẹ thuộc linh. Trong thời Cựu Ước, những nhà tiên tri được các môn đệ của mình gọi là cha và được môn đệ đối xử ngang hàng như cha ruột. Trong thời Tân Ước, Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta rằng Ngài tôn trọng tất cả những người nào làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài công bố rằng, hễ ai làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cũng là mẹ của ta vậy. Được viết trong sách Matthew, đoạn 12, câu 50. Vì vậy, chúng ta hiểu rằng, phạm vi của điều răn thứ 5 được mở rộng ra và thực hiện trong khuôn khổ của Hội Thánh. Chúng ta tôn trọng mục sư, tôn trọng những nhà lãnh đạo và những người có trách nhiệm trong Hội Thánh của Chúa. Có nghĩa là chúng ta thừa nhận uy lực của những gì họ nói và họ làm mà chúng ta không được chỉ trích hay chống đối triệt để. Điều này không có nghĩa là chúng ta luôn luôn đồng ý với họ, nhưng chúng ta thực hành sự phục tùng những gì đã được quyết định bởi mục sư và những người có trách nhiệm. Dĩ nhiên là với điều kiện là những quyết định này không trái ngược lại với luật lệ của Chúa. Trong bài cầu nguyện chung, chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Cha. Chúng ta phải tôn trọng Ngài và kính sợ Ngài, vì chúng ta đối với Ngài cũng giống như những đứa con nhỏ dại đang chờ đợi cha của mình cấp dưỡng những nhu cầu hàng ngày và dạy dỗ chúng ta. Hễ chúng ta té thì Chúa đến nâng đỡ chúng ta, giống hệt như một người cha. Hễ chúng ta phạm lỗi thì Ngài đến bẻ trách, sửa trị chúng ta. Hễ chúng ta xin lỗi thì Ngài tha thứ. Còn khi chúng ta mỏi mệt hay sợ hãi thì Ngài bồng ẩm chúng ta. Sách Châm Ngôn đoạn 3 câu 12 viết rằng: vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Qua điều răn thứ 5 này, chúng ta phải học cách sống trong sự nhớ ơn Đức Chúa Trời và tôn trọng Ngài, vì Ngài là cha của chúng ta ở trên trời. Điều này dính dáng đến điều răn thứ nhất. Chúng ta có nhớ điều răn thứ nhất hồi tuần rồi chúng ta nói rằng trước mặt ta không có các thần khác, có nghĩa là trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta không được trông cậy, tin tưởng nơi bất cứ một thần nào. Đồng thời, cũng phải biết nhớ ơn cha mẹ thuộc thể và tôn trọng họ. Điều răn thứ nhất và điều răn thứ năm này phải được thực hiện cùng một lúc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học xem điều răn tiếp theo, đó là điều răn thứ sáu. Không được phạm tội giết người, được viết ở câu 13. Thật ra trong cả quyển Kinh Thánh, không có chỗ nào viết rằng không được giết người. Luật xử tử hình và mệnh lệnh giết sạch, đốt sạch trong những cuộc chiến tận diệt người Canaan, người Amorit thờ thần tượng trong thời Cựu Ước đã được Đức Chúa Trời ra lệnh và ghi thành luật pháp. Do đó, thực hiện luật tử hình và tham gia chiến tranh trong những điều kiện được xác định theo luật pháp thì được kể là hợp pháp. Điều răn thứ 6 phải được hiểu là không được phạm tội giết người. Giết người được kể là có tội khi Thứ nhất, hành động giết người bất hợp pháp, có nghĩa là giết người không thông qua xét xử công bằng và không có nhân chứng. Thứ hai, giết người được kể là có tội khi hành động đó là hành động cố ý giết người, bao gồm luôn cả sự gây chết không đau, sự phá thai và sự tự sát. Riêng hành động tự sát là phạm tội cố ý giết chính mình, nên nếu bị chết ngay lúc đó thì bản thân người đó không còn cơ hội để ăn năn. Khi một người đã từng nói rằng mình tin Chúa nhưng cố ý hủy hoại mạng sống của mình, người đó chứng minh với Chúa rằng người đó chưa bao giờ tin Chúa thật, người đó chưa từng bao giờ theo Chúa thật. Vì vậy người đó chưa bao giờ nhận sự cứu rỗi thật từ Chúa. Chúng ta thường nói tội nghiệp quá, người đó bị mất đức tin. Nhưng thật ra người đó chưa bao giờ đặt niềm tin thật nơi Chúa, nên người đó không hề có đức tin để mà mất. Nên trước khi phạm tội cố ý giết chính mình thì người đó đã phạm điều răn thứ nhất rồi, đó là không tin cậy nơi Đức Chúa Trời, không tin rằng Đức Chúa Trời là đấng giải cứu. Sự sống và quyền được sống của con người nằm trong tay của Chúa. Vì vậy, cố ý giết người là vi phạm tội ác, chống lại trực tiếp với Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong Kinh Thánh Tân Ước cảnh cáo chúng ta rằng tội cố ý giết người tiềm ẩn dưới nhiều hình thức tinh vi. Dù là thực tế chúng ta không giết người, nhưng có thể chúng ta đã phạm tội này từ trong tư tưởng của chúng ta. Qua điểm thứ nhất, qua sự nổi giận và sự coi thường anh em mình. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 21-22 viết rằng: các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Xong ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng Ra-ca thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ở đây Chúa Giê-xu nhắc lại điều răn thứ 6, tội cố ý giết người thì sẽ bị lãnh án tử hình, để dạy chúng ta rằng cái rễ của tội này nó nằm sâu trong tư tưởng và trong bản chất xác thịt của con người. Để có thể vâng theo lời của tinh thần của điều răn thứ 6, Chúa Giê-xu muốn chúng ta tiêu trừ mầm mống của tội lỗi này từ trong tư tưởng của chúng ta, đó là sự kiêu ngạo. Vì sự kiêu ngạo làm cho người ta dễ nổi giận và coi thường anh em mình khi chúng ta nổi giận. Khi nổi giận với anh em mình, chúng ta bắt đầu bước đi trên con đường dẫn đến một ngõ cụt. Đoạn đầu của nó là sự nổi giận, bước kế tiếp là chúng ta ghét anh em mình, và kết quả ở cuối con đường này đó là sự giết người. Sự nổi giận ở đây xuất phát từ lòng kiêu ngạo, tự ban cho mình một chỗ đứng cao hơn người khác, nên tiếp theo người đó sẽ cho phép mình sỉ nhục người khác khi mình đang nổi giận, và cuối cùng kết quả là tự ban cho mình có quyền để cướp đi mạng sống của người khác. Còn khi chửi anh em mình là Ra-ca, có nghĩa là chúng ta chửi là đồ ngu, thì đối với Chúa nó đồng nghĩa với việc chửi anh em mình là người không ra gì, có nghĩa là người không đáng sống và không có ích lợi cho ai cả. Còn khi chúng ta chửi anh em mình là đồ điên thì chẳng khác nào chúng ta nói anh em mình bị quỷ nhập, có nghĩa là chúng ta nói anh em mình không có sự hiện diện của Đức Thánh Linh, đồng nghĩa với rủa xả anh em mình là đáng phải chết đời đời nơi hỏa ngục. Thật ra người đó khi chửi anh em mình là đồ ngu hoặc là đồ điên là người đó đang sỉ nhục Đức Chúa Trời. Vì mỗi một con người khi được sanh ra trên trái đất này đã được Đức Chúa Trời định sẵn cho có một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa cho Ngài và cho đồng loại. Mỗi một cá nhân đều có giá trị trước mặt Chúa, đều rất ra gì trước mặt Chúa. Rồi khi người ấy tin nhận Chúa thật sự thì người ấy được Chúa ban cho thần trí khôn sáng của Đức Thánh Linh, để được có được sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh ở cùng với người đó mãi mãi. Cho dù anh em chúng ta có trình độ học vấn thấp hay trí thông minh tầm thường, nhưng là con cái Chúa thì anh em chúng ta có sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh mà người thế gian dù học cao mấy vẫn không thể nào có được sự khôn ngoan này. Chửi anh em mình là đồ điên và đồ ngu là vi phạm điều răn thứ 6, cố ý giết người từ trong tư tưởng. Và người đó phạm luôn điều răn thứ 2, đó là kiêu ngạo và sỉ nhục Đức Chúa Trời. Khi bàn về sự nổi giận, thì sự nổi giận vì cớ kiêu ngạo là hoàn toàn sai theo cái nhìn của Kinh Thánh. Nhưng sự nổi giận trước tội lỗi và trước những sự xúc phạm đến Đức Chúa Trời thì được chấp nhận. Chúa Giêsu trong thân thể con người đã từng nhiều lần nổi giận trước tội lỗi. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô đã khuyên chúng ta không được sống trong sự nổi giận này lâu hơn một ngày. Ông viết trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 câu 26-27 rằng: ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ nổi giận cho đến khi mặt trời lặn. Vì dù là nổi giận đúng thì ma quỷ vẫn muốn lợi dụng sự nổi giận này để làm cho chúng ta bị vấp phạm. Đặc điểm thứ hai của tội cố ý giết người trong tư tưởng đó là làm cho người mới tin Chúa phạm tội thì Chúa kể rằng chúng ta giết chết người đó. Trong Ma-thi-ơ đoạn 18 từ câu 6 đến câu 7 viết rằng: xong nếu ai làm cho một đứa trẻ trong những đứa nhỏ này đã tin xa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống đáy biển còn hơn. Khốn nạn thay cho ai là kẻ gây nên phạm tội. Trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ bị kể là phạm tội cố ý giết người nếu cách chúng ta sống, lời nói của chúng ta và việc làm của chúng ta khiến cho người mới tin Chúa bị cám dỗ và phạm tội quay trở lại đường cũ. Thí dụ như Phao-lô có đề cập đến việc ăn của cúng thần tượng. Người ăn nó thì không có tội, nhưng nếu vì ăn nó mà làm cho người yếu đuối hơn trở lại với tội thờ lại thần tượng thì người ăn nó bị Chúa Giêsu kể là phạm tội cố ý giết người. Chúng ta biết rằng người mới tin Chúa là người bắt đầu chậm chững bước đi để học cách đi theo luật pháp của Chúa và học cách sống càng ngày càng trở nên giống như ảnh tượng của Đấng Christ. Nếu chúng ta bởi một hành động hay một lời nói sai lầm nào đó mà làm khựng lại quá trình bước đi theo Chúa của người anh em này, chúng ta chẳng khác nào người đã làm chết một bào thai mới đang hình thành trong người anh em này. Đó là làm chết một đời sống mới trong Đấng Christ đang hình thành trong con người của người anh em mới tin Chúa này. Vì vậy, để không bị kể là vi phạm điều răn thứ 6, chúng ta phải cẩn thận lưu ý cách sống, cách ăn nói của chúng ta phải hết sức gương mẫu, làm chứng tốt cho anh em mình để không gây cớ vấp phạm cho những người anh em yếu đuối hơn mình. Điểm thứ ba chúng ta bị kể là phạm tội cố ý giết người trong tư tưởng đó là chúng ta ghét anh em mình. Trong Giăng Nhất đoạn 3 câu 15 có viết rằng: ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Là con người, chúng ta biết rất rõ là khi chúng ta ghét ai, chúng ta ao ước người đó biến mất khỏi thế giới này để chúng ta không phải gặp lại nữa. Vậy có khác gì chúng ta ước ao người đó chết đi? Sứ đồ Giăng còn nói thêm: anh em biết rằng chẳng có một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. Sự sống đời đời ở trong chúng ta đó là sự hiện diện của Chúa Giêsu Christ trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta không thể ghét anh em mình, nhưng ngược lại chúng ta có tình yêu thương của Chúa, chúng ta yêu thương anh em mình. Ở đây chúng ta thấy điều răn thứ 6 này có liên quan chặt chẽ đến điều răn thứ nhất và điều răn thứ hai. Nếu chúng ta lúc nào cũng ý thức rằng chúng ta đang sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta chỉ tin cậy một mình Ngài và chỉ thờ phượng một mình Ngài, thì chúng ta sẽ không tự tôn cao mình, thì sự kiêu ngạo sẽ không có chỗ ở trong đời sống của chúng ta. Mầm mống của tội cố ý giết người cũng sẽ không có chỗ trong con người của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học điều răn thứ 7. Điều răn thứ 7 được viết trong đoạn 20 câu 14. Nếu chúng ta đọc trong sách Lê Vi Ký đoạn 20 câu 10 có viết rằng: nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác hay là phạm tội tà dâm cùng vợ của người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử. Điều răn thứ 7 nhắc chúng ta rằng không được phạm tội tà dâm. Từ câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy khái niệm về tội tà dâm sẽ không có ý nghĩa nếu không có sự có mặt của hôn nhân. Tác giả sách Hebrew của Thánh Kinh Tân Ước cũng đã viết trong sách Hebrew đoạn 13 câu 4 rằng: mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng, chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Nếu tội cố ý giết người là tội ác vì nó cướp lấy sự sống của đồng loại, thì ở điều răn thứ 7 này, tội tà dâm là tội vô cùng gian ác vì nó cướp lấy sự sống của hôn nhân, của gia đình. Cũng như tội cố ý giết người phải chịu tử hình, thì tội tà dâm cũng vậy. Luật của Chúa kết án tử hình người phạm tội tà dâm, cho thấy tính chất nghiêm trọng của tội này vì nó phá hủy trực tiếp công việc của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là nó phá hủy sự hiệp một mà Đức Chúa Trời lập nên trong hôn nhân. Kế đến, nó phá hủy thân thể của người phạm tội là nơi Đức Chúa Trời ngự. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 18 có viết: mặc dầu người ta phạm tội gì thì tội ấy là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Chúa Giê-xu sau khi đề cập đến tội cố ý giết người, Ngài đã đề cập đến tội tà dâm. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 27-28, Chúa nói rằng: các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Khi hai người đồng ý cùng phạm tội tà dâm, họ phạm tội trực tiếp với Đức Chúa Trời vì đã tự hủy hoại chính mình và đã phạm tội với phối ngẫu của người đối tượng. Cũng như tội cố ý giết người, Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến mầm mống của tội tà dâm. Nó tiềm ẩn trong đôi mắt của chúng ta. Người thực hiện tội tà dâm có con mắt tham lam, nên nhìn thấy đối tượng của mình như một vật thể, như một hình tượng, chứ không như một con người. Có nghĩa là trước khi người thực hiện tội tà dâm, người đó đã có sẵn trong tư tưởng của mình sự khinh bỉ ảnh tượng của Chúa nơi chính mình. Và vì vậy, người đó khinh bỉ luôn ảnh tượng của Chúa nơi đồng loại của mình. Người đó có ý tưởng này, người đang có ý tưởng này là người đã đang đứng trên con đường của tội thờ lại thần tượng. Người đó đã vi phạm điều răn thứ hai rồi. Mà để có thể vi phạm điều răn thứ hai là tội thờ lại thần tượng, thì trước đó người này đã không tôn trọng Đức Chúa Trời, không muốn đặt Đức Chúa Trời ở vị trí cao nhất và duy nhất trong đời người đó. Người đó không muốn tin cậy một mình Ngài. Người đó vi phạm luôn cả điều răn thứ nhất. Trước khi vi phạm điều răn thứ hai, rồi sau đó người đó mới vi phạm điều răn thứ bảy. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn thấy cái rễ của tội tà dâm. Ở đây, đó là sự thờ hình tượng, thờ lại chính mình mà sanh ra tội tà dâm. Trước khi tội này được thực hiện trên người đồng loại, người phạm tội tà dâm đã thực hiện tội tà dâm đối với Chúa. Có nghĩa là người phạm tội đã chia đôi trái tim của mình ra, một bên cho Chúa, một bên cho chính mình. Người đó đã chia đôi tâm hồn của mình ra, một bên họ thờ Chúa, một bên thờ lại với chính mình, tìm kiếm làm điều gì mà lòng mình ưa thích. Khi tội tà dâm thuộc linh đã phạm rồi, thì tà dâm thuộc thể xảy ra một cách dễ dàng. Không trung thành với Chúa thì nguy cơ không trung thành với người phối ngẫu của mình sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Người phạm tội tà dâm thuộc linh thì tự cho phép lòng mình tưởng tượng ra hành động khi con mắt còn đang nhìn thấy đối tượng. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu kể rằng người đó đã phạm tội ngoại tình rồi khi mà nhìn thấy đối tượng. Lời Chúa trong Kinh Thánh Tân Ước liên tục nhắc chúng ta phải cẩn thận đề phòng với tội tà dâm thuộc linh, vì tội tà dâm thuộc linh tiềm ẩn sâu xa trong tư tưởng và nó chỉ có một mục đích duy nhất, đó là làm vẩn đục mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, và từ đó nó phá hủy mối quan hệ trong hôn nhân của chúng ta. Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta: chẳng ai được làm tôi hai chủ, các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa, được viết trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 24. Giống như cái cây xấu, tội tà dâm được nhìn thấy khi nó nhô lên khỏi mặt đất. Lời dạy của Chúa Giê-xu kêu gọi chúng ta phải nhổ cái rễ, chứ không phải xịt thuốc lên để diệt cái cây là đủ. Mà rễ của nó chính là sự thờ thần tượng. Thần gì? Ở đây, thần tượng là thần tài, thần của tiền bạc và sự giàu có về vật chất. Thần tài đã có mặt từ đời xưa, đó là thần Ba Anh. Rồi đến thời Tân Ước, thần tài được gọi tên là Ma Môn, là thần tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng của người Hy Lạp. Sách Khải Huyền đoạn 18 đã mô tả rằng cho đến ngày tận thế, cả thế gian giống như một cái nơi tập trung mọi điều mơ ước về sự giàu sang, hưởng thụ. Mọi người đều mê đắm tìm kiếm sự giàu có trong thế gian để hưởng thụ cuộc sống. Những người này bị kể là phạm tội tà dâm cùng với thế gian vì đã thờ lại sự giàu có của thế gian. Vì thế chúng ta hiểu thế gian và thần tài được kể như là làm một. Tác giả sách Hebrew kêu gọi chúng ta rằng chớ tham tiền, hãy làm điều mình có, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết, người đời làm chi tôi được. Câu này được viết trong sách Hebrew đoạn 13 câu 5. Sứ đồ Giăng cũng nói rằng chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Trời chẳng ở trong người ấy, được viết trong sách Giăng nhất đoạn 2 câu 15. Chúng ta thấy người tham tiền, người yêu thế gian, tức là yêu sự giàu có, xa hoa và hưởng thụ của thế gian, đó là yêu thần Ma Môn mà Chúa Giê-xu đã nói. Người đó bị kể là phạm tội thờ thần tượng, dẫn đến tội tà dâm trước mặt Chúa vì đã chia đôi lòng mình ra, một nửa cho Chúa, một nửa cho thần tài. Ngày nay, có nhiều người dạy về tin lành của sự thịnh vượng. Họ làm chứng rằng vì họ tin Chúa và trung tín với Chúa hết lòng nên đã được Chúa ban phước cho giàu có và thịnh vượng. Chúng ta phải biết rằng Chúa muốn ban phước và ban sự giàu có hay không, đó là ơn lành đặc biệt Chúa dành riêng cho ai đó với một mục đích đặc biệt dành riêng cho chương trình của Chúa, chứ không phải đó là một nguyên tắc là hãy tin Chúa thì sẽ được giàu có. Những người này khi dạy dỗ như vậy, họ đã phạm vào điều răn thứ 6, đó là tội cố ý giết người, vì họ làm cho những người mới tin Chúa vẫn còn đang yếu đuối lao vào tìm kiếm sự giàu có nơi vật chất để chứng minh rằng mình được Chúa ban phước, thay vì phải học cách trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Họ làm cho những người này bước vào trong thế gian trở lại. Họ cố ý giết chết những người mới tin Chúa này trong tư tưởng của họ. Để kết thúc điều răn thứ 7, người chớ phạm tội tà dâm, xin chúng ta cùng đọc chung câu Kinh Thánh trong Gia-cơ đoạn 4 câu 4. Trong Gia-cơ đoạn 4 câu 4, xin chúng ta bắt đầu đọc. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Xin cảm ơn Hội Thánh. Cầu xin Chúa giúp chúng ta trọn lòng thờ phượng Ngài, tin cậy sự ban cho từ nơi một mình Ngài, để chúng ta không đem lòng tìm kiếm sự giàu có đến từ thế gian. Vì làm như vậy, chúng ta không còn quan tâm đến sự chăm sóc của Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ vấp phạm điều răn thứ 6 trước mặt Chúa. Amen.